Lắng nghe bằng yêu thương. Trong việc rèn kỷ luật cho bé, khi được yêu thương, bé sẽ cố gắng làm nhiều điều tốt để cha mẹ vui lòng. Vì vậy, muốn răn dạy con bất cứ điều gì, đừng vội áp dụng các quy tắc cứng nhắc, hãy dùng tình yêu thương. Không chỉ dừng lại ở việc cho con ăn ngon, mặc đẹp, vật chất đủ đầy, yêu thương con còn là chơi đùa cùng con, tôn trọng con và lắng nghe con. Ai cũng từng là trẻ con, nhưng ít ai thực sự hiểu con mình. Bởi cuộc sống bộn bề, người lớn thường không đủ kiên nhẫn để lắng nghe và nhìn nhận sự việc từ góc nhìn của con. Nếu bạn muốn hiểu con, đừng bỏ qua giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi, vì đây là lúc quan trọng nhất để học cách lắng nghe con. Lắng nghe để hiểu nhu cầu phát triển của bé, chấp nhận và thông cảm với những giới hạn của con trong độ tuổi này. Hiểu rằng bản năng của con là khám phá. Mỗi khi thấy con nghịch ngợm, bạn sẽ thông cảm và tạo điều kiện cho con tự do tìm hiểu thế giới xung quanh. Hiểu khả năng tập trung của con còn yếu. Khi muốn ngăn cản con làm việc gì, bạn chỉ cần đánh lạc hướng là xong. Hiểu rằng não bộ và khả năng ghi nhớ của con chưa phát triển toàn diện, rất nhanh quên. Bạn sẽ không thất vọng khi con không giữ lời hứa. Hiểu rằng con chưa thể tự kiểm soát được bản thân một cách triệt để, cũng như chưa hoàn toàn hiểu hết được lý lẽ. Bạn sẽ không dễ nổi giận khi con suốt ngày đòi hỏi một vấn đề, dù rằng bạn đã cố gắng giải thích với con rất nhiều lần. Lắng nghe là khi bạn muốn bé làm một việc gì đó, chia sẻ đồ ăn chẳng hạn, thay vì ra lệnh, con cho bạn một cái kẹo đi. Bạn sẽ hỏi ý kiến và thuyết phục bé. Bạn cũng rất thích ăn kẹo giống con lại đang có rất nhiều, con có muốn chia cho bạn một cái không? Bạn sẽ rất vui đấy con ạ. Hoặc đưa ra câu hỏi mang tính lựa chọn. Nếu con cho bạn một cái kẹo thì con sẽ cho bạn cái màu xanh hay màu đỏ. Khi đó, bé sẽ cảm thấy được tôn trọng, được quyền suy nghĩ và ra quyết định. Lắng nghe là đồng cảm với điều con làm, với những gì con cảm nhận. Khi bạn chịu dành thời gian để hiểu suy nghĩ và cảm xúc của con, ngồi xuống ngang tầm mắt con, nghe và nhắc lại điều con muốn, gọi tên cảm giác con đang trải qua, con sẽ bình tĩnh, tự tin và sẵn sàng nghe lời bạn. Ví dụ, mỗi khi đến tiết mục mặc quần áo sau khi tắm, Pony thường chạy trốn, không chịu mặc ngay, vì hiểu rằng không phải con không thích mặc quần áo, mà đơn giản chỉ là muốn trêu đùa bố mẹ, muốn được chơi trò đuổi bắt. Mẹ Pony thường hùa theo, "À, con muốn trêu mẹ phải không?" Rồi đuổi bắt với con một hồi, tới khi bị bắt thì Pony ngoan ngoãn đồng ý để mẹ mặc quần áo giúp. Những khi mệt mỏi không muốn đùa với con, mẹ Pony vẫn phải cố kìm nén không quát nạt, thay vào đó là giả vờ hờn dỗi. "Hôm nay mẹ mệt lắm, không chơi với con đâu. Thôi, con tự mặc quần áo đi nhé." Thế là Pony không đùa nữa vì biết mẹ không muốn chơi và vì chưa tự mặc được quần áo. Bé đồng ý để mẹ mặc giúp luôn. Dù thế nào, bạn cũng hãy cố gắng không mắng ác, mặc kệ cảm xúc của con, kẻo con cảm thấy hụt hẫng, không được coi trọng. Rồi dần dần sẽ không còn hứng thú thể hiện hay chia sẻ cảm xúc với cha mẹ nữa. Lắng nghe là khi bạn sẵn sàng cho con cơ hội được khóc để giải tỏa cảm xúc và học cách lấy lại bình tĩnh. Không la con, nín đi, đừng khóc nữa. Mỗi khi Pony đòi hỏi vô lý và gào khóc ăn vạ, dù mẹ đã nhẹ nhàng giải thích, mẹ Pony thường chờ tới khi con khóc xong để cùng con thảo luận, khen ngợi, và không quên cảm ơn con vì đã biết cách kiềm chế bản thân và tự lấy lại bình tĩnh. Chúng ta thường muốn dạy con biết nói cảm ơn. Tuy nhiên, chính cha mẹ lại ít nói lời cảm ơn với bé. Những lời cảm ơn có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng khiến bé cảm thấy những việc làm của bé được ghi nhận. Vì thế, ngay cả khi những việc bé làm còn sai, chưa trọn vẹn, bạn hãy cố gắng tìm ra ưu điểm để khen ngợi và cảm ơn bé trước khi trách phạt bé nhé. Sau khi đã lắng nghe và hiểu con, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Muốn con hợp tác và vâng lời, chắc chắn cần rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và khéo léo trong cách lắng nghe của cha mẹ. Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy bất lực vì con không nghe lời, đừng nghĩ rằng con hư, con bướng quá, mà ngẫm xem, phải chăng mình đã không đủ kiên nhẫn, không đủ lý lẽ để thuyết phục con? Việc lắng nghe con không hề dễ dàng, nhưng vì con, không gì là không thể với cha mẹ. Khi bé thực sự an tâm vì luôn được cha mẹ quan tâm, thấu hiểu, bé sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình. được làm bạn với con, được con tin yêu, chắc chắn là điều mà tất cả những người làm cha làm mẹ đều mong muốn. Phải vậy không? Em bé đáng yêu. Nhiều người chê Pony chậm nói bởi 18 tháng bé mới biết nói những từ đơn ông, bà, bố, mẹ. Tới gần 2 tuổi, bé cũng chỉ ghép được câu ngắn 3-4 từ. Nếu gặp người lạ thì có khi nịnh nọt mãi chẳng nói năng gì. Thế mà ngồi với bố mẹ hoặc ông bà là liến thoắng, đến mức ông phải thốt lên, lắm chuyện quá. Bé đang độ tuổi học nói nên thường chưa nói được những câu rõ ràng. Chỉ bập bẹ keyword hoặc rên rỉ lý nhí, ư ư hự hự trong miệng. Đã vậy, nhiều ông bà cha mẹ tinh ý lại hay có thói quen đón ý con, nghĩa là con chỉ cần ra hiệu thôi, còn lại cứ để ông bà cha mẹ lo. Việc làm này lâu dần sẽ khiến bé chậm nói, vô tình tạo cho bé thói quen giao tiếp không lễ phép. Mỗi khi Pony muốn điều gì, mẹ đều kiên nhẫn dạy bé thể hiện bằng những câu đơn giản, khuyến khích con nói thành câu hoàn chỉnh rồi mẹ mới đáp ứng. Thay vì chỉ trỏ vào bình nước, con phải nói, mẹ ơi, con muốn uống nước. Thay vì vùng vằng bởi không tự xỏ được giày, con phải mở lời, mẹ ơi, mẹ giúp con. Nếu con bực bội khóc lóc không chịu nói, mẹ nhẹ nhàng nhắc, con muốn gì, hãy nói rõ ràng thì mẹ mới hiểu, chứ con cứ ư ử thế này mẹ không hiểu đâu. Không phải mẹ khó tính, cứng nhắc, cố tình không hiểu ý con. Mẹ chỉ đang tập cho con cách diễn đạt mong muốn của mình một cách lịch sự và chính xác. Khoảng 2 tuổi trở lên, khả năng biểu lộ cảm xúc và ngôn ngữ của bé phát triển chóng mặt. Bé học hỏi và áp dụng rất nhanh những gì bé chứng kiến và tiếp xúc hàng ngày. Ở lứa tuổi này, tuy khả năng lắng nghe còn hạn chế, bé rất giỏi quan sát. Bạn khuyên rằng bé không thể nhớ ngay, nhưng khi bạn hành động, bé sẽ nhập tâm và làm theo một cách chính xác. Vì vậy, hãy chú ý từng hành động của bản thân, cố gắng dạy bé quy tắc ứng xử càng sớm càng tốt. Các bố mẹ cần nhớ kỹ, hãy làm gương cho nhau chứ không chỉ làm gương cho con. Tuổi làm cha mẹ của bạn cũng bằng 9 tuổi của con. Cha mẹ và bé cùng phải học hỏi nhiều điều, vì bé sẽ là bản sao hoàn chỉnh từ những điều bé tiếp xúc mỗi ngày. Muốn bé vui vẻ, ôn hòa, hãy cố gắng không cáu giận, quát nạt bé. Muốn bé trở nên dễ thương, hãy cố gắng cư xử nhẹ nhàng, dễ chịu. Nếu bé học những lời nói không hay từ bên ngoài, hãy bình tĩnh giải thích cho bé biết rằng đó là từ xấu và không nên nói ra. Đừng vội vàng đánh mắng bé. Bé chỉ copy thôi mà. Khi muốn dạy bảo bé điều gì, bạn hãy nói chuyện với bé một cách nhẹ nhàng và tôn trọng như hai người bạn. Hãy ngồi xuống, nắm lấy tay bé và bắt đầu rằng, con nhìn mẹ này. Để bảo đảm rằng bé hoàn toàn tập trung vào những gì bạn sắp nói, cố gắng đưa ra các thông điệp đơn giản, dễ hiểu và tích cực nhất có thể để bé tiếp thu một cách dễ dàng. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn tập được cho bé cách dùng những từ ngữ tích cực để thể hiện ý muốn của mình. Nếu bất đắc dĩ cần phê phán một vấn đề gì đó, hãy hạn chế dùng những từ ngữ tiêu cực như hư, nghịch, chán ghét, đừng làm, xấu, sai, mà thay bằng chưa ngoan, không vui, không nên làm, không tốt, chưa đúng. Nguyên tắc đơn giản và hiệu quả nhất luôn là làm gương. Lúc nào bạn cũng cần tự nhắc nhở, con đang quan sát và làm theo mình. Ngoài việc nói những lời hay ý đẹp để con noi theo, bạn cần hướng dẫn con các quy tắc ứng xử cơ bản như biết chào hỏi mọi người, biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi làm sai. Hãy chủ động làm gương bằng cách chào hỏi người khác thật to và rõ ràng, luôn cảm ơn mỗi khi con làm được việc tốt, luôn xin lỗi chân thành nếu lỡ làm sai điều gì với con. Đừng lúc nào cũng cứng nhắc ép con, chào bác đi con cảm ơn cô chưa? Hay con xin lỗi bạn đi? Nếu hôm nay con chưa tự giác, không nên chê bai hay thúc ép con, chỉ cần bạn làm mẫu thật nhiều, sẽ đến lúc bé chủ động làm được thôi. Học cách sẻ chia. Khi bắt gặp một em bé tranh giành đồ chơi, nhất quyết không cho người khác chơi cùng, gào khóc khi thấy bố mẹ bế một em bé khác, nhiều người vội vàng có những suy nghĩ áp đặt. Ích kỷ quá, không biết chia sẻ, không biết nhường em. Nhưng những em bé có xấu tính thật không? Thực ra, với bé từ 1 đến 6 tuổi bắt đầu có ý thức về quyền sở hữu. Ích kỷ là điều hết sức bình thường. Cố tình ép bé nhường đồ cho người khác là một việc hết sức vô lý và có thể làm tổn thương cảm xúc của bé. Nghiêm trọng hơn, nếu bé thường xuyên bị ép buộc, không được bày tỏ ý kiến, có thể sau này bé sẽ quen với việc chịu đựng hành vi bắt nạt, không dám lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. Bản chất của việc chia sẻ bắt đầu từ sự đồng cảm và biết đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông. Việc làm này là quá sức với một em bé dưới 6 tuổi. Ở lứa tuổi này, tất cả những hành vi chia sẻ của bé đều là do người lớn yêu cầu hay khuyên nhủ. Nếu để ý, sẽ thấy bé dưới 3 tuổi thường ngồi chơi cạnh nhau chứ không phải chơi với nhau. Theo bản năng, bé sẽ không muốn chia sẻ đồ dùng với người khác. Đôi khi, bé cũng biết chia sẻ, nhưng hên xui lắm. Biết cảm thông, nguồn gốc của chia sẻ là nét tính cách cần phải được xây dựng lâu dài, không phải ngày một ngày hai mà có được. Bạn hãy tích cực dạy bé hiểu được cảm xúc của chính bé và của người khác. Có thể lồng ghép các bài học khi cùng bé đọc truyện tranh, xem hoạt hình hoặc thông qua các tình huống hàng ngày bằng cách phân hóa đồ vật quanh bé. Ôi, con va vào cái ghế làm bạn ấy bị đau rồi. Mình xin lỗi bạn nhé. Chia sẻ không có nghĩa là lúc nào cũng phải nhường đồ của mình cho người khác. Trước khi dạy bé về chia sẻ, hãy dạy bé về sự sở hữu, để bé hiểu rằng cần tôn trọng tài sản của người khác, muốn mượn ai cái gì cũng phải xin phép. Nhận thức được sự sở hữu, bé sẽ bớt khó chịu hơn khi không nhận được sự sẻ chia từ người khác. Chia sẻ vô điều kiện chưa bao giờ là tốt. Những đứa trẻ nhận được mọi thứ một cách vô điều kiện có xu hướng không biết tôn trọng quyền riêng tư của những người xung quanh. Pony được bố mẹ dạy về sở hữu khi chưa đầy 2 tuổi, và tới giờ thành quả mà bố mẹ đạt được là em tỏ ra rất rõ ràng và minh bạch trong việc sử dụng đồ dùng. Em biết khi muốn dùng đồ của bố mẹ thì phải xin phép, và ngược lại khi bố mẹ muốn dùng đồ của em, tất nhiên cũng phải chờ em đồng ý. Các bé ngồi chơi cạnh nhau chắc chắn sẽ có lúc xảy ra tranh chấp. Khi ấy, người lớn chúng ta nên làm gì? Thông thường, mẹ Pony sẽ để cho các bạn tự giải quyết, chỉ khi nào có chiến tranh xảy ra mới can thiệp. Và có can thiệp thì cũng cố gắng trở thành quan tòa, công bằng với cả hai bên, không thiên vị. Việc quan trọng cần làm là hỏi nguyên do khiến các bé cãi vã và lắng nghe từng bé trình bày vấn đề từ góc nhìn của mình. Sau khi đã hiểu rõ tình huống, hãy tỏ ra thông cảm với cảm xúc của các bé, rồi dùng lời nói để giải quyết tranh cãi. Nếu bé tranh đồ của bạn, trong trường hợp bé đã hiểu về quyền sở hữu, bạn chỉ cần nhỏ nhẹ: đồ này là của bạn, không phải của mình con ạ. Con muốn chơi thì hãy hỏi xem bạn có cho con mượn chơi không. Bạn không đồng ý thì mình chơi trò khác nhé. Nếu là đồ chơi chung không phải của riêng bé nào, nhưng con bạn nhất quyết không cho bạn khác chơi cùng, hãy thiết lập quy tắc rõ ràng. Đây là đồ chơi chung, con rất muốn chơi đúng không? Bạn cũng thế. Không được chơi, bạn sẽ buồn lắm đấy. Con chơi 5 phút nữa rồi tới lượt bạn nhé. Nhắc lại vài lần trước khi hết khoảng thời gian đã thỏa thuận để bé chuẩn bị tâm lý. Sau đó lặp lại quy tắc với bé kia. Việc làm này giúp các bé hiểu được cảm xúc của người khác, nhận ra hành vi của mình sẽ khiến người khác cảm thấy ra sao, đồng thời học được cách chờ đợi khi cần thiết. Chắc chắn lần đầu tiên bé sẽ khóc, đó là chuyện bình thường, nhưng sau khi bé hiểu quy tắc, những lần sau việc sẽ êm đẹp thôi. Nếu bạn không muốn bé cộc cằn nổi nóng: 1. Khi bạn muốn bé làm bất cứ việc gì, hãy báo trước để bé có thời gian chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. 2. Đừng bao giờ bất ngờ giật đồ khỏi tay bé, làm vậy sẽ khiến bé hụt hẫng, ức chế và bực tức. Hãy nhớ, phải luôn luôn công bằng. Các quy tắc người lớn nói phải nghe hay lớn phải nhường bé là hoàn toàn sai. Bạn thử nghĩ xem liệu bạn có sẵn sàng chia sẻ những đồ vật có ý nghĩa quan trọng với người khác hay không? Bé cũng vậy. Thế nên đừng bao giờ ép buộc bé phải đưa ai đó món đồ chơi mà bé yêu thích. Trong mắt bạn đó chỉ là một món đồ chơi, nhưng với bé nó vô cùng quan trọng. Với trường hợp con bạn đang say sưa chơi thì bị bé kia giật mất đồ, đừng vội vã giằng lại đồ chơi cho con. Thử thuyết phục con rằng: bạn rất thích món đồ chơi này, con cho bạn mượn chơi 5 phút nhé. Bạn sẽ rất vui và happy đấy. Từ Happy rất có hiệu quả với Pony. Lần trước con được bạn cho mượn đồ chơi, con cũng vui cực kỳ mà, nhớ không? Giờ con cho bạn mượn, 5 phút nữa bạn sẽ trả lại cho con. Trong lúc chờ đợi, mình chơi trò khác nhé. Sau đó, bạn hãy nói với bé kia. Bạn cho cháu mượn, 5 phút nữa cháu trả lại bạn nhé. Sau khi thiết lập quy tắc, hãy cố gắng làm đúng những gì bạn nói, để bé hiểu rằng bạn luôn là một người đáng tin cậy. Muốn dạy con về sự sẻ chia, bạn cố gắng đừng nói những câu sau. Con lớn hơn thì phải nhường em chứ. Con chơi cái này mãi rồi, giờ cho em, cho bạn mượn, chơi một lúc đi. Con cho em, cho bạn, chơi cùng đi, đừng tranh với em, với bạn như thế. Con cho em, bạn, mượn đi. Em, bạn, không lấy mất của con đâu mà sợ. Lâu rồi con có chơi cái này nữa đâu, sao giờ thấy em, bạn, chơi con lại đòi. Phải biết chia sẻ đồ chơi với em, với bạn thì mới ngoan chứ. Con đừng ích kỷ thế, các bạn sẽ không chơi với con nữa đâu. Con cho em, cho bạn cái này đi, mai mẹ mua cho cái khác đẹp hơn. Mà hãy thử nói. Ừ, mẹ biết đây là đồ chơi của con, khi nào chơi xong, con cho em, cho bạn mượn chơi với nhé. À, con đang chơi quả bóng này à, thế con cho em, cho bạn mượn con cá kia được không? Cũng không được à. Thế con nghĩ xem mình có đồ chơi nào có thể cho em, cho bạn mượn một lúc không nào? Đúng rồi, đây là đồ chơi của con. Con cho em, cho bạn mượn chơi một chút nhé. Chơi xong thì em, bạn sẽ trả lại con, được không con? Em, bạn đang rất thích chơi với món đồ này. Nếu con không chơi, con chia sẻ với em, với bạn nhé. Em và bạn sẽ rất vui đấy. Đây là đồ chơi chung. Con chơi thêm một chút nữa rồi tới lượt bạn nha. Và sau đó không quên khen ngợi cảm ơn bé. Ồ, con biết chia sẻ đồ chơi với em, với bạn. Mẹ rất vui, cảm ơn con nhiều lắm. Bạn có để ý thấy những câu nói được khuyên dùng ở trên hầu hết đều là những câu hỏi mang tính gợi mở không? Đó là bởi những câu hỏi kiểu thăm dò ý kiến như thế này hiệu quả hơn nhiều những câu ra lệnh. Khi muốn con làm điều gì, mẹ Pony thường cố gắng đưa ra những câu hỏi thay vì câu khẳng định hoặc câu mệnh lệnh. Nhà có hai con nhỏ, nên mẹ Pony thường xuyên có điều kiện thực hành dạy con biết chia sẻ. Những lần đầu cũng khá bối rối, nhưng sau vài lần, mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Pony rất ra dáng chị cả, thỉnh thoảng tự giác chia sẻ đồ chơi với em. Đây đây, cho em Moon chơi cái này nha. Sau đó khoe mẹ, mẹ ơi, con chia sẻ đồ chơi với em rồi này. Đáng yêu vô cùng. Không có em bé ích kỷ bẩm sinh, chỉ có những em bé chưa được người lớn hướng dẫn và trò chuyện đúng cách. Không nên quá thiên vị hay quá nghiêm khắc với con, tuyệt đối đừng chê bé ích kỷ trước mặt người khác. Ngoài ra, hãy tích cực thực hiện hành vi chia sẻ trong mối quan hệ với những người xung quanh và với bé, để bé quan sát và học hỏi từ bạn. Bé vốn học hỏi nhanh nhất từ những sự việc, sự vật xảy ra xung quanh bé mà. Ươm mầm tự lập. Từ lúc nhỏ xíu, các em bé đã có mong muốn được tự lập, tự đi giày, vứt rác, quét nhà. Tuy nhiên, mong muốn tự lập này sẽ dần phai nhạt nếu lúc nào cha mẹ cũng sẵn sàng chìa tay giúp đỡ dù con không nhờ, chỉ vì sợ bé không biết làm, sợ bé không làm được, sợ bé gặp nguy hiểm, sợ bẩn, sợ phải dọn dẹp. Từ 1 tuổi rưỡi, bé bắt đầu thích bắt chước mọi hành động của cha mẹ và thích được cha mẹ trao nhiệm vụ. Đó là lúc thích hợp để bắt đầu ươm mầm tự lập cho bé. Hãy giúp bé học bài tự lập bằng cách dạy bé kỹ năng chăm sóc bản thân, kỹ năng căn bản và cần thiết nhất như tự xúc ăn, đánh răng, đi giày, mặc quần áo. Để học được các kỹ năng này, bé cần cha mẹ đồng hành, hướng dẫn, khích lệ và tạo điều kiện thực hành bất cứ khi nào có thể. Bé đi giày trái, mặc quần ngược cũng đâu có sao. Thử, sai, làm lại là quy luật tất yếu khi học hỏi một điều mới. Cha mẹ cần tin tưởng và kiên nhẫn với con. Chứng kiến con loay hoay tự làm, cha mẹ hẳn cảm thấy sốt ruột, nhưng thay vì hối thúc, nhanh lên con, hãy dịu dàng. Con cứ làm đi, mẹ sẽ đợi. Bởi bị dục giả, bé không những không thể thao tác nhanh hơn, mà còn mất tập trung, bối rối, hờn dỗi, cáu gắt. Và để tránh rơi vào hoàn cảnh vội vã, Mỗi khi ra ngoài, hãy dành cho bé nhiều thời gian chuẩn bị để cả bạn và bé không bị căng thẳng, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ hơn. Nếu quá gấp gáp, bạn nên đề nghị, con có muốn mẹ giúp không? Thay vì, nhanh lên, thôi đưa đây, mẹ làm cho. Ngoài kỹ năng chăm sóc bản thân, hãy tạo điều kiện cho bé thực hành kỹ năng làm việc nhà, để rèn bé trở thành người sống có trách nhiệm và gián tiếp dạy bé nhiều bài học bổ ích. Vốn từ vựng và hiểu biết về hoa quả, rau củ, thịt cá, đồ gia dụng của bé sẽ tăng thêm khi cùng mẹ nấu ăn và được mẹ giới thiệu bao điều mới lạ trong gian bếp. Bé sẽ hiểu được vì sao nước lại sôi, thạch lại đông, kem lại chảy. Mỗi khi muốn Pony dọn đồ chơi hay nhặt rác bỏ vào thùng, mẹ Pony đều ngọt ngào. Pony ơi, con có muốn dọn đồ chơi với mẹ không? Hay con giúp mẹ dọn rác nhé. Sau đó hai mẹ con phối hợp tác chiến, cho đến khi xong việc thì thôi. Đôi khi thấy con có vẻ không hứng thú, mẹ Pony bày trò. Ôi, mẹ ném đồ vào thùng rác giỏi chưa này, con có muốn thử không? Thế là Pony vừa được chơi mà đồ cũng được dọn. Xong xuôi tất nhiên không thể thiếu lời cảm ơn con. Tuyệt vời, nhà mình sạch sẽ gọn gàng rồi này, con giỏi quá, cảm ơn con. Nhờ thế, Pony đã hình thành thói quen dọn đồ chơi sau khi chơi xong và bỏ rác đúng nơi quy định. Mỗi khi ra ngoài, Pony tuyệt đối không xả rác lung tung, bé sẽ tìm thùng rác hoặc đưa mẹ giữ hộ để mang về nhà vứt. Bạn có thể bắt đầu dạy con làm việc nhà bằng cách 1. Chuẩn bị cho bé những dụng cụ cần thiết như chổi, xẻng hót rác, dao nhựa, kéo nhựa có kích thước nhỏ xinh vừa với bé. Việc được sở hữu những món đồ dùng của riêng mình sẽ khiến bé cảm thấy thích thú và hào hứng hơn. 2. Biến những việc phải làm thành những trò chơi thú vị. 3. Thay vì sai bảo con, hãy làm cùng con. 4. Không quên cảm ơn và khen ngợi mỗi khi con hoàn thành nhiệm vụ để con có thêm động lực sẵn sàng phụ giúp cha mẹ. Khi bé làm việc nhà thành thạo hơn, hãy thiết lập thói quen làm việc nhà cho bé. Với một bản phân công công việc được lập sẵn, hãy nhắc nhở bé hoàn thành mỗi ngày, đi kèm với hình thức khích lệ, khen thưởng hợp lý. Bạn có thể sử dụng sticker hay con dấu hình ngôi sao để bé tự chấm công. Và khi bé đạt được một cột mốc, bé sẽ được thưởng. Việc này giúp bé thêm phần hứng thú, đồng thời có trách nhiệm với công việc được giao. Tự lập còn là tự suy nghĩ, đưa ra quyết định và hành động. Để khuyến khích bé chủ động suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề, bạn đừng áp đặt bé phải làm thế này, làm thế kia, mà nên dùng những câu hỏi mở để gợi ý bé. Con thấy sao nếu? Bây giờ mình nên làm gì nhỉ? Nếu con gặp khó khăn, không nên vội vã giành làm hộ, hãy hỏi ý kiến con trước. Con có cần mẹ giúp không? Nếu con cần giúp gì thì hãy nói với mẹ nhé. Hay mẹ làm cùng con nha, để con cảm thấy thoải mái vì được tự do hành động, tự do suy nghĩ và luôn có cha mẹ đồng hành. Có thể bé sẽ làm hỏng, làm sai, không sao cả. Sau những thất bại, bài học bé nhận được càng trở nên ý nghĩa. Nếu hậu quả không ảnh hưởng tới người khác, hãy cho bé cơ hội chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình. Nhờ thế, bé sẽ học được bài học về nguyên nhân, kết quả và tự biết rút kinh nghiệm cho những lần sau. Chứng kiến bé khắc phục hậu quả do bé gây ra như dọn bãi chiến trường sau khi ăn, lau nhà khi nghịch ngợm, làm nước bắn tung tóe. Nhiều người cảm thấy tội nghiệp bé. Nhưng trái lại, thực ra bé vô cùng hứng thú và tập trung mỗi khi được làm những công việc của người lớn đó. Bé được thỏa mãn trí tò mò, được thể hiện khả năng xử lý vấn đề của bản thân. Khi bé hoàn thành công việc và nhận được lời khen, chắc chắn gương mặt bé sẽ ánh lên niềm vui sướng, cho dù những giọt mồ hôi vẫn đang lăn dài trên má. Quả là rất khó để buông tay con, bởi bao bọc con là bản năng của cha mẹ. Nhưng hãy nhớ, cha mẹ cần tôn trọng quyền được tự lập, được học hỏi, được thử thách và được trưởng thành của con. Con chỉ có thể lớn lên tự tin, thành công và hạnh phúc khi cha mẹ tạo điều kiện và trao niềm tin đúng lúc. Con làm nũng thì sao chứ? Khi thấy một ai đó đang yêu chiều sự nhõng nhẽo của con, có khi nào bạn nghĩ rằng em bé đó đang quá được nuông chiều không? Yêu chiều và nuông chiều khác nhau như thế nào nhỉ? Yêu chiều và nuông chiều là hai khái niệm dễ bị nhầm lẫn. Cả hai đều là đáp ứng con. Những người cha, người mẹ yêu chiều, lắng nghe, tôn trọng nhu cầu và mong muốn của bé, chỉ giúp đỡ khi bé cần. Còn người cha người mẹ nuông chiều, đáp ứng mọi yêu cầu, đòi hỏi, kể cả vô lý và không cần thiết, quá bao bọc, can thiệp sâu vào sự riêng tư và quyền được tự lập của con, ngay cả khi con không cần được giúp đỡ. Khi được nuông chiều, bé sẽ ngày càng đòi hỏi và mè nheo, nhưng khi được yêu chiều đúng cách, bé sẽ lớn lên tự tin và độc lập. Nhiều người tỏ ra khó chịu, không hài lòng khi thấy một em bé hay làm nũng, và thay vì cưng nựng bé, họ sẽ từ chối hoặc gạt bé sang một bên, lờ đi, coi như không thấy. Thực ra, bé làm nũng vì bé đang cảm thấy lo lắng, không an tâm và cần được yêu thương, được vỗ về, ôm ấp. Bé vẫn là trẻ con, việc làm nũng đôi chút có thể hiểu là một nhu cầu tất yếu, một cách để củng cố thêm cảm giác được yêu thương. Thế nên, con đã có thể chạy nhảy tung tăng nhưng vẫn đòi bế, đã có thể tự đi giày mặc áo nhưng vẫn đòi cha mẹ làm cho, là chuyện hết sức bình thường. Khi đó, bạn không nên ép buộc bé. Không, mọi khi con vẫn tự làm được cơ mà. Tin mẹ Pony đi, sau này bạn sẽ không còn nhiều cơ hội để được làm hộ bé đâu. Việc nuôi dưỡng và duy trì tính tự lập là cần thiết. Tuy vậy, không cần phải quá nghiêm khắc và cứng nhắc. Khi con làm nũng, cha mẹ đừng ngần ngại có mặt kịp thời, âu yếm, an ủi và thủ thỉ những lời ngọt ngào với bé nhé. Cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương, bé sẽ tự tin và mong muốn được thể hiện mình, được tự lập. Để rồi sau đó khi nếm trải thất bại, bé lại cảm thấy lo lắng, cần được dựa dẫm, an ủi và yêu thương. Và vòng lặp, làm nũng, tự lập, bắt đầu. Nói vậy không có nghĩa bé chẳng làm nũng, tức là bé đang tự lập. Đừng lầm lẫn khép kín, lầm lì và thờ ơ với tự lập. Sự tự lập chỉ có được khi bé mong muốn được tự lập, và mong muốn này nảy sinh với điều kiện bé nhận được đầy đủ sự quan tâm, tình yêu thương, cảm thấy an tâm và sẵn sàng trải nghiệm. Nếu bé ít dám làm nũng cha mẹ, rất có thể là do nhu cầu làm nũng của bé đã bị cha mẹ từ chối, dập tắt không ít lần. Yêu thương luôn là sợi dây gắn kết mọi mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì thế, khi thấy bé có vẻ lầm lì, ít bộc lộ cảm xúc, cha mẹ hãy dành thời gian quan tâm và yêu thương bé nhiều hơn. Con không cần phải ngoan. Mẹ Pony cảm thấy lấn cấn khi nhận được lời chúc. Chúc Pony ngoan, biết vâng lời cha mẹ. Cũng không biết đáp sao khi ai đó hỏi, con có ngoan không? Mọi người thường thích những em bé ngoan, gọi dạ, bảo vâng, nhất nhất nghe lời chỉ bảo và yêu cầu của người lớn. Nhưng mẹ Pony không muốn con mình như vậy. Một em bé ngoan và dễ bảo thì ai cũng yêu. Nhưng một người trưởng thành, ngoan, luôn nghe lời người khác, không có chính kiến, không dám nói lên suy nghĩ của mình, thì có tốt không? Chắc chắn là không rồi. Vậy nên, từ bây giờ, mong các bố mẹ đừng dạy con phải ngoan. Thay vào đó, hãy dạy con biết tư duy và tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến bản thân. Hãy trang bị cho con kiến thức, khuyến khích con suy nghĩ, trao cho con quyền quyết định nên hay không nên hợp tác với yêu cầu của bố mẹ. Khi đó, nếu bé từ chối lời đề nghị của bạn, hãy khuyến khích bé nêu quan điểm và giải thích lý do bằng những câu hỏi tại sao. Khoảng gần 3 tuổi, bé bắt đầu hiểu được nhân, quả. Đôi khi, nếu bạn đặt bản thân vào vị trí của con, nhìn sự việc theo góc nhìn của con, có thể bạn sẽ thấy những lý do con đưa ra là thỏa đáng. Nếu con có lý do chính đáng để từ chối làm theo yêu cầu của cha mẹ, chúc mừng, bạn đã xây dựng được lối tư duy phản biện, một trong những điều kiện tiên quyết để trưởng thành và độc lập cho con. Cha mẹ còn có thể giúp bé phát triển khả năng tư duy bằng cách khuyến khích bé tự đưa ra câu trả lời cho các thắc mắc của bé. Khi bé hỏi, cái này là gì hả mẹ? Cái còi của con đâu? Ai bấm chuông đấy nhỉ? Thường thì bé đã tự tưởng tượng sẵn câu trả lời. Thay vì trả lời ngay mọi thắc mắc của con, thử hỏi ngược lại. Ồ, theo con thì nó là cái gì? Ôi, mẹ cũng không biết. Con nghĩ xem con để ở đâu? Ai nhỉ? Bố à? Hay là ông? Có thể câu trả lời của con chưa đúng hoặc phi thực tế. Đừng vội cười nhạo hay đính chính. Hãy tôn trọng suy nghĩ của con. Ồ, thế à? Sao con lại nghĩ thế? Liệu có đúng không nhỉ? Sau đó, hãy cùng con đi tìm câu trả lời. Nếu điều con thắc mắc nằm ngoài tầm hiểu biết của bạn, đừng ngại thừa nhận. Mẹ không biết. Vì kiến thức là vô hạn mà. Hãy hướng dẫn con cách tra cứu thông tin từ những nguồn khác. Lát bố về, mình thử hỏi bố xem nhé. Hình như mẹ thấy con này giống một con vật ở trong sách đấy, để xem có đúng không nào. Để bé lớn lên độc lập và tự tin, bên cạnh kiến thức và lối tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Vì vậy, trong mọi tình huống liên quan đến con, hãy cùng con suy nghĩ và liệt kê tất cả giải pháp con có thể nêu ra, dù chúng có ngô nghê hay không khả thi đến thế nào. Sau đó cùng con phân tích để chọn ra phương án phù hợp nhất. Khi đưa ra quan điểm của mình, bạn hãy bắt đầu rằng, mẹ nghĩ là, theo mẹ thì, hoặc hỏi, con thấy sao? Chứ đừng, con phải thế này, thế kia. Điều quan trọng là rèn cho con thói quen dùng lý lẽ để phản biện, chứ không cãi cố. Đã qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hay người lớn nói phải nghe. Không ai hoàn hảo cả, ông bà hay cha mẹ cũng có lúc sai lầm. Kinh nghiệm mà người lớn có trong quá khứ chưa chắc đã đúng ở hiện tại, hoặc có thể đúng với bạn nhưng không đúng với con, thế nên đừng áp đặt bé. Muốn con ngoan một cách tâm phục khẩu phục, cha mẹ cần đưa ra lý lẽ hợp lý, ngắn gọn và dễ hiểu cho những yêu cầu của mình, để bé nắm rõ nguyên nhân, phân biệt được đúng sai. Thay vì gắt gỏng, mẹ chỉ muốn tốt cho con. Bố cấm, không được nhảy trên giường nghe chưa? Bố mẹ nói mà không nghe à? Hãy phân tích, nếu con không đánh răng thì sẽ bị sâu răng đấy. Nhảy trên giường có thể sẽ ngã, đau đầu, chảy máu con ạ. Bạn chỉ cần giải thích một vài lần khi bé đã hiểu. Những lần sau, bạn hãy dùng câu hỏi mở để gợi ý bé sâu chuỗi vấn đề. Vì sao lại phải đánh răng con nhỉ? Nhảy trên giường thì sẽ bị làm sao hả con? Thực tế, không phải cha mẹ nào cũng đủ kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho con vì sao không được làm cái này, vì sao phải làm cái kia. Vẫn biết, việc đặt bản thân vào vị trí của con để hiểu con thật không dễ dàng. Nhưng ít nhất, hãy cố đừng tạo nhiều ấm ức buồn bực cho con. Đôi khi con bướng bỉnh một chút lại tốt, vì khi đó con biết rõ mình muốn gì, cần gì, có chính kiến, không dễ dàng bị lung lay. Chỉ cần bạn chịu lắng nghe và tôn trọng nhu cầu của con, cả bạn và con đều sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Cha mẹ nào chẳng muốn con lớn lên khỏe mạnh, cả về thể chất và tinh thần, phải không? Giáo dục sớm, nên chăng? Nhiều người hỏi mẹ Pony có giáo dục sớm cho Pony không? Tất nhiên là có rồi. Giáo dục sớm vừa là quyền lợi của con, vừa đáp ứng mong muốn con có nền tảng học tập vững chắc và được phát triển toàn diện của cha mẹ. Vậy, giáo dục sớm là gì và nên giáo dục sớm cho con như thế nào? Giáo dục sớm không đơn thuần là dạy con học chữ hay làm toán trước khi vào lớp 1, cũng không nhất thiết phải áp dụng bất kỳ phương pháp giáo dục sớm nào như Montessori hay Glendomen. Ghi chú: Montessori là phương pháp giáo dục coi trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ, ra đời vào đầu thế kỷ 20 do tiến sĩ người Ý Maria Montessori, sinh năm 1870, mất năm 1952, sáng lập. Glendomen là phương pháp giáo dục con tại nhà, cha mẹ chính là người thầy đầu tiên. Cha đẻ của phương pháp giáo dục này là giáo sư người Mỹ Glendomen, sinh năm 1919, mất năm 2013. Hết chú thích. Chỉ cần bạn chú trọng, dành thời gian, trò chuyện và chơi cùng con, dạy con cách tư duy, khả năng quan sát và ghi nhớ, các kỹ năng xã hội, tính tự lập, thông qua các trò chơi và hoạt động thường ngày, ngay từ khi con còn bé xíu. Đó chính là giáo dục sớm rồi đó. Giáo dục sớm sẽ rất tốt nếu như bạn không bỏ qua cảm xúc cũng như sở thích của con để nhồi nhét, ép buộc con học với một đống dụng cụ hay giáo trình. Những mong con thông minh hơn các bạn, biết đọc, biết làm toán trước khi đến trường. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xác định độ tuổi cho trẻ đến trường, bắt đầu làm quen với số và chữ cái là từ 6 đến 7 tuổi, độ tuổi mà khả năng ghi nhớ và tư duy logic của bé phát triển mạnh mẽ. Còn trước đó, mặc dù bé tiếp thu rất nhanh, khả năng xử lý và liên kết các sự kiện còn yếu. Việc biết đọc, biết viết sớm không có nghĩa là bé sẽ thông minh hơn hay thành công hơn bạn bè đồng trang lứa sau này. Những chữ cái hay các con số chỉ là công cụ giúp chúng ta thu thập thông tin. Việc bé biết đọc sớm có thể giúp bé được tiếp xúc sớm hơn với kho tàng tri thức. Nhưng nếu không có sự tò mò, ham học hỏi, không yêu thích đọc sách, bé sẽ không biết tìm kiếm và thu nhận kiến thức như thế nào. Nếu bé chưa sẵn sàng, đừng ép buộc bé. Việc biết đọc, biết viết sớm ở độ tuổi mầm non là hoàn toàn không cần thiết. Không nên lãng phí tuổi thơ của con cũng như quãng thời gian bạn được ở bên con bằng cách ép con học những điều con chắc chắn sẽ được dạy khi đến trường. Học trước có thể khiến con tự cao hoặc cảm thấy nhàm chán khi đến lớp, thậm chí kết quả học sa sút. Con còn cả quãng đời rất dài để học, để lo toan, nhưng chỉ có 6 năm đầu đời để vui đùa, vô lo, vô nghĩ. Khi trưởng thành, ta thường ao ước được trở lại tuổi thơ hồn nhiên vô tư. Vậy thì tại sao lại nỡ tước đi tuổi thơ thú vị đáng nhớ của con, không cho con chơi đùa thỏa thích? Có những thứ quan trọng hơn rất nhiều việc biết đọc, biết viết hay biết làm toán mà bạn cần trang bị cho con để con tự tin bước vào đời. Kỹ năng tự chăm sóc bản thân, cách ứng xử, cách giữ trật tự nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh chung, kỹ năng tự vệ. Những kỹ năng này không nơi nào có thể đào tạo cho con ngoài bạn. Bắt bé học chữ sớm, bé sẽ có ít thời gian để trau dồi kỹ năng sống. Một em bé thông thạo bảng chữ cái, thậm chí có thể đọc chữ lưu loát, nhưng không biết tự đi giày, đánh răng, ngay cả ăn cơm cũng cần cha mẹ xúc từng thìa, thì không có gì đáng để tự hào cả. Học rộng tài cao để làm gì khi không biết cách đối nhân xử thế, sống vô trách nhiệm, không biết kiềm chế cảm xúc, luôn cục cằn và thô lỗ. Chưa kể, ép con học chữ sớm đồng nghĩa với giới hạn trí tưởng tượng của con. Khi thấy một vòng tròn, bé sẽ không còn thấy quả trứng, ông mặt trời hay quả bóng, mà chỉ còn thấy chữ O. Khi con chưa biết chữ, mỗi khi cha mẹ đọc sách cho con sẽ nhìn vào tranh và tự bịa ra câu chuyện của riêng mình. Trí tưởng tượng luôn quan trọng hơn kiến thức. Nó là khởi nguồn của tư duy sáng tạo. Rất nhiều phát minh vĩ đại xuất phát từ sự tưởng tượng phi thực tế. Thế nên, đừng vì ham con biết đọc, biết viết sớm mà vội hạn chế trí tưởng tượng của con. Ngày nay, với công nghệ và máy móc hiện đại, chúng ta có thể dễ dàng thu nạp kiến thức. Duy chỉ sự sáng tạo là không máy móc nào có thể giúp được. Có rất nhiều phương pháp giáo dục sớm để bạn tham khảo. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể tự giáo dục sớm cho con mà không cần áp dụng bất kỳ phương pháp cụ thể nào. Giáo dục sớm là để giúp con khám phá và phát huy tối đa tiềm năng, chuẩn bị tốt nhất cho việc học tập của con sau này. Phải thực sự hiểu về các phương pháp và thấy nó phù hợp thì hẳn áp dụng với con. Đừng chạy theo con nhà người ta. Phương pháp Glenn Doman xuất phát điểm là để hỗ trợ phục hồi cho trẻ em bị tổn thương não. Phương pháp Montessori thích hợp nhất với những bé sống nội tâm, trầm tính và hướng nội. Phương pháp nào cũng có thể phù hợp với bé này nhưng không phù hợp với bé khác. Vì thế, hãy lắng nghe con mình. Con không nhất thiết phải trở thành thiên tài. Hãy dạy con, dù thế nào cũng phải luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ, tự tin, suy nghĩ tích cực, sống độc lập, có trách nhiệm và biết yêu thương. Hãy bắt đầu giáo dục sớm cho con từ những việc đơn giản như trò chuyện, chơi đùa, đọc sách, ra ngoài khám phá thiên nhiên cùng con, để khơi gợi sự tò mò và sáng tạo trong con một cách tự nhiên. Nếu bé tỏ ra hứng thú với các con số hay bảng chữ cái, hãy hỗ trợ con thông qua các trò chơi như xếp bảng chữ cái và số, cùng con đọc sách. Không có sách vở, phương pháp hay trường học nào mầu nhiệm như tình yêu của cha mẹ. Khi bạn đã đọc tới những dòng này, mẹ Pony tin chắc rằng bạn đã, đang và sẽ luôn là một ông bố, bà mẹ tuyệt vời. Vì bạn đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết, học hỏi không ngừng để hiểu con hơn mỗi ngày. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ mãi là người bạn đồng hành tin cậy của con. Khi sinh ra, mỗi em bé đều là một thiên thần với những nét cá tính rất riêng. Đôi khi, trong hành trình làm cha mẹ, sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi vì con thật lắm chiêu. Nhưng mẹ Pony tin rằng bệnh nào cũng có thuốc chữa, chỉ là cha mẹ chưa thực sự hiểu con nên chưa chữa được đó thôi.